Kính thưa, kính chào quý khán thính giả của đài SET. Đây là chương trình Chuyện đáng quan tâm do một nhóm thân hữu quan tâm về sự đoàn kết của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản tại hải ngoại thực hiện. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát hình đi từ 9 giờ đến 9 giờ 30 sáng mỗi ngày trong tuần. Rất mong quý khán thính giả đón theo dõi. Kính thưa quý vị, cùng thực hiện chương trình hôm nay có anh Nguyễn Mão và chúng tôi là Bùi Như Hải. Xin kính chào quý khán thính giả của đài. Thưa anh Mão, chương trình hôm nay trước khi chúng ta đi vào phần chi tiết thì chúng tôi xin anh Mão đọc một cái bản cáo phó của văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại hải ngoại về sự viên tịch của Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giáp, Phó Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cũng là Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. Xin Mão, xin anh bắt đầu.
Cảm ơn anh Hải. Kính thưa quý vị khán thính giả, cáo phó Văn phòng 2 Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ và môn đồ Pháp Quyến vô cùng kính tiếc báo tin Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nguyên Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Điều hành Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nguyên Phó Giám đốc Nhà tuyên úy Phật giáo, Viện Chủ Chùa Pháp Luân đã thâu thần an nhiên thị tịch vì niên cao lạc trưởng lúc 6 giờ 20 sáng ngày 5 tháng 12 năm 2012 tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas, chủ thế 86 tuổi, hạ lạc 66 năm. Lễ nhập kim quan sẽ được cử hành lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2012 nhằm ngày 29 tháng 4 năm Nhâm Thìn tại chùa Pháp Luân. Lễ viếng từ ngày 12 tháng 12 năm 2012 đến ngày 16 tháng 12 năm 2012. Lễ tưởng nguyện công hạnh sẽ cử hành lúc 10 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 12 năm 2012. Lễ cung tiễn kim quan sẽ được cử hành lúc 12 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 12 năm 2012. Lễ trà tỳ sẽ được cử hành lúc 1 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 12 năm 2012 tại nhà quan Vĩnh Phước. Nay cáo bạch Westminster ngày 5 tháng 12 năm 2012. Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo, Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo đã ấn ký Sa môn Thích Chánh Lạc. Thay mặt môn đồ Pháp Quyến, tỳ kheo Giác Đẳng. Thưa anh Hải, xong phần đó, cáo phó. Kính thưa quý vị khán thính giả, thưa anh Hải, trong cái lần phát hình kỳ trước thì anh có đề cập tới nghị định số 92 về những cái quy định của Cộng sản đối với pháp lệnh tín ngưỡng ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2012. Thì trong đó anh trình bày nó khái quát. Thì hôm nay xin anh có thể anh đi vào chi tiết cụ thể những chi tiết để toàn thể khán thính giả được theo dõi một cách chặt chẽ và đầy đủ. Mời anh.
Xin cảm ơn anh Mão và kính thưa quý khán thính giả của đài. cái nghị định số 92, nếu mà chúng ta viết cho đầy đủ thì nó là 92/2012 trên nghị định trên chính phủ. Cái này, nghị định này nó quy định chi tiết về những cái biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo do ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 8/11/2012 và nó có hiệu lực vào ngày 1/1/2013. Nghị định này có mục đích là để thay thế cái nghị định số 22 đã được ban hành từ 2005. Đó là một cái văn bản đầu tiên hướng dẫn thi hành cái pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo đã được thông qua từ năm 2004. Trong cái nghị định này nó có gồm là 5 chương và 46 điều mà chúng tôi xin trích ra đây một số điều quan trọng để nói lên cái sự gia tăng áp lực, đàn áp cũng như kiểm soát sự sinh hoạt của các tôn giáo, không riêng gì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì thưa quý vị, trong này nó 46 điều, nhưng mà đặc biệt có một số những cái điều mà Cộng sản giữ lại nguyên ở trong cái nghị định số 22, và sau đó thì họ thêm vào những cái chi tiết để mà làm cho cái công việc kiểm soát các sinh hoạt của các tôn giáo một cách khắc nghiệt độc đáo hơn cho những cái vấn đề có tính cách tôn giáo, nhưng mà Cộng sản thì luôn luôn muốn phải kiểm soát một cách rất là chặt chẽ. Thì người ta trong cái nghị định này lặp lại một cái điều, đó là lợi, nghĩa là chống lại những cái hoạt động họ Cộng sản đặt ra như vậy, nghĩa là nghiêm cấm mọi hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để phá hoại hòa bình và độc lập thống nhất của đất nước. Đây là một cái văn gọi là cái lời văn mà Cộng sản luôn luôn sử dụng với một cái âm mưu là lắt léo để làm thế nào mà cài các cái tổ chức tôn giáo vào những cái điều vi phạm mà Cộng sản đã phục sẵn ở trong những cái lời văn đó để mà có thể có cơ hội mà bắt tội những người hoạt động tôn giáo và nhất hạn là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Khi mà Cộng sản là còn nói trong cái điều này còn nói thêm rằng là chống lại sự tuyên truyền trái với pháp luật và chính sách của nhà nước, chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo và gây rối về trật tự công cộng, gọi là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, vân vân. Thì những cái điều mà Cộng sản kể ra đây thì nói là một cái tôn giáo hay là những tôn giáo mà hoạt động trong cái lĩnh vực sinh hoạt về vấn đề tín ngưỡng thì làm gì có những cái điều mà Cộng sản đã quy định trong này, nhưng mà họ liệt kê ra những cái chuyện như vậy để mà có thể vu khống làm thế nào mà có thể chụp mũ được cái sự sinh hoạt của các tôn giáo, và từ đó Cộng sản mới đưa ra pháp luật để gọi là dùng những cái biện pháp đó để mà kết tội các nhà tranh đấu nhà hoạt động tôn giáo. Thì chúng tôi xin trình bày như vậy. Nhưng mà bên cạnh những cái điều mà Cộng sản ghi ra để mà có thể bắt lỗi bắt phạt những người sinh hoạt tôn giáo, thì họ còn thêm vào một số những cái nghĩa vụ mới của tôn giáo đối với chế độ Cộng sản của Hà Nội, tức là họ làm thế nào để vừa bắt tội mà lại vừa bắt phải thi hành những cái điều mà họ kêu là nghĩa vụ của những người công dân đối với đất nước mà tượng trưng là cái chế độ Hà Nội bây giờ. Thì trong này tới cái điều, có một cái điều là điều số 6 và cái khoản 1A, thì họ ghi rõ cái việc là các cái tôn giáo phải đăng ký hoạt động của tôn giáo mình, nhưng mà họ có điều kiện là muốn được đăng ký như vậy thì phải có cái sinh hoạt tôn giáo ổn định 20 năm trở lên và không vi phạm các quy định tại khoản 2, điều 8 và điều 15 của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Như vậy thì cái điều 15 của cái pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo là gì? Đó là họ ghi rõ những cái hoạt động tín ngưỡng đã bị nhà nước đình chỉ. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là Cộng sản rào đón và cố tâm ngăn cản cái sự hoạt động của các nhà sinh hoạt tôn giáo. Và chúng tôi xin tới đây xin để quý vị theo dõi phần sau, chúng tôi sẽ trình bày. Và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo của đài. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Và để tiếp theo, chúng tôi xin trình bày tiếp là trong cái nghị định 92 này có một cái điều mà Cộng sản quy định, đó là cái điều số 1A. Nói là muốn đăng ký, tức là muốn ghi tên sinh hoạt, xin phép sinh hoạt tôn giáo, thì tôn giáo đó phải có một cái quá trình sinh hoạt tôn giáo ổn định từ 20 năm trở lên và không vi phạm vào các cái quy định ở điều 2, khoảng 8 và điều 15 pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Vậy thì cái điều 15 của cái pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo này có ghi rõ là hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không bị đình chỉ hay vì lý do xâm phạm đến an ninh quốc gia. Đây là một cái, cũng lại là một cái điều khoản hết sức là nói một cách mơ hồ. Vấn đề khi nào Cộng sản muốn bắt tội hay là muốn ngưng hoạt động của một tổ chức tôn giáo nào thì họ chỉ cần ghép vào một cái sinh hoạt có tính cách xâm phạm vào an ninh quốc gia là họ từ chối, không có cho cái tôn giáo đó hoạt động. Và như vậy thì đó là một cái điều ngăn cấm hết sức là thô lỗ, vì mọi hoạt động tôn giáo nào không được nhà nước công nhận sẽ bị coi như là xâm phạm đến an ninh quốc gia. Và chiếu theo cái bộ luật hình sự của Việt Nam thì hiện nay nhiều thành viên thuộc các tôn giáo không được thừa nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, Tại Gia đều bị gọi là giam tù vì họ phụng thờ những cái tín ngưỡng mà đứng ngoài cái tổ chức gọi là tổ chức tôn giáo của nhà nước Cộng sản, đó là cái tổ chức tôn giáo quốc dân. Về cái chương quan trọng nhất của cái nghị định 92 là chương số 3 về tổ chức tôn giáo và chương số 4 về hoạt động tôn giáo. Thì hai cái chương này nó gồm có 36 điều nằm trong 14 mục cho thấy sự xâm nhập và xâm phạm của chính quyền và Đảng Cộng sản của Cộng sản Việt Nam đã xâm nhập vào trong mọi cái hình thái của đời sống tôn giáo. Và vì mọi hoạt động của các cuộc lễ và đại hội, phong chức, chương trình đào tạo đều phải xin phép và báo cáo với chính quyền địa phương và được các cái cấp gọi là cấp ủy ban nhân dân xã hoặc huyện hoặc tỉnh cho đến chính quyền trung ương hoặc thủ tướng chấp nhận mới được sinh hoạt. Vậy thì ở mọi cấp chính quyền của Cộng sản đều có toàn quyền cứu xét cái vấn đề, ví dụ như là tuyển sinh hay là chọn những người muốn xuất gia hoặc muốn vào học các cái trường huấn luyện về tôn giáo đều phải có sự chấp nhận của các cấp từ ở huyện, tỉnh đến trung ương. Thì thưa quý vị, đó là một cái điều vi phạm trắng trợn nữa, cho thấy cộng sản luôn luôn muốn kiểm soát toàn bộ những cái sinh hoạt của tôn giáo. Thì thưa quý vị, những cái vấn đề như chúng ta đã từng thấy là đối với một số nơi, các sau khi đã huấn luyện những người tăng sinh hay là tu sinh đã trở thành những người có tính cách là cán bộ của giáo hội, kể cả giáo bất cứ một tôn giáo nào, mà khi mà đã được gọi như là phong chức, tức là có những cái trình độ để đi ra hoàng pháp, thì đều phải qua sự chấp nhận của cộng sản. Ví dụ như bên Thiên Chúa giáo mà muốn trở thành một vị linh mục thì cũng phải được đảng và nhà nước chấp nhận thì mới được phong chức, chứ không thì cộng sản vẫn từ chối, không cho những người đó được phép đi truyền giáo ở bất cứ nơi đâu. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì cái hoạt động tôn giáo càng ngày càng bị siết chặt. Bây giờ chúng tôi nói tiếp theo, ngay cả những người ở ngoài nước mà sống ở tại Việt Nam cũng phải gửi số hồ sơ xin phép sinh hoạt tôn giáo. Đó là cái điều 40, là cái điều mà chưa có ở trong cái nghị định 52 trước đây. Thì cái việc này á, nó lại làm cho những cái nhà truyền đạo từ ở trong hải ngoại muốn trở về nước cũng sẽ gặp khó khăn, và muốn được sự chấp nhận của cộng sản phải đi qua sự xét duyệt của Bộ Nội vụ. Trong chuyến ngày trước thì chỉ do Ủy ban Tôn giáo phụ trách mà thôi. Thì thưa quý vị, ví dụ trong các cái trường hợp như là đào tạo những người chuyên về hoạt động về tôn giáo thì là đáng lý ra nó nằm riêng của tôn giáo, nhưng bây giờ họ đã ghép vào, phải trực thuộc vào trong cái bộ giáo dục của cộng sản và đào tạo phải đi qua cái sự xét duyệt của Bộ Giáo dục. Rồi lại sau khi Bộ Giáo dục gọi là chấp nhận cái sự tốt nghiệp của những nhà truyền giáo đó, thì lại phải đi qua cơ quan điều tra an ninh của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ để làm thế nào mà họ kiểm soát thật sự là những kẻ đó, những cái nhà truyền giáo đó không có cái tư tưởng gọi là chống lại chế độ, hoặc là phản ứng lại những cái điều bất công mà xưa nay chúng ta vẫn thấy một số các vị lãnh đạo tôn giáo vẫn lên tiếng phản đối cái sự bất công cũng như sự đàn áp mà cộng sản đã làm trong thời gian qua. Thì qua các cái sự kiện như vậy, chúng ta thấy rõ là cái việc ưu tiên của chính quyền không là đào tạo các cán bộ tôn giáo am hiểu các học thuyết của tôn giáo, của các cộng đồng ở tôn giáo, mà là đào luyện những cái binh đoàn cán bộ chính trị để mà cố gắng làm thế nào thi hành cho được cái chính sách đàn áp tôn giáo cố hữu của cộng sản ở trong nước. Và cái yếu tố hình thức coi như tích cực của cái nghị định 92 là sau một tiến trình áp dụng dài lâu và gai go cho sự đăng ký xin công nhận tổ chức tôn giáo qua nhiều năm, quyết định cuối cùng của Thủ tướng là rút ngắn thời gian xin hoạt động tôn giáo so với nghị định số 22, tức là họ chỉ cho 45 ngày thay vì 90 ngày và 30 ngày thay vì 60 ngày để chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xét công nhận cái tổ chức tôn giáo. Thì thế nhưng mà xem xét ra vô cùng là tỉ mỉ, và chính quyền từ cấp làng xã cho lên trung ương cũng có một cái tình trạng thiếu minh bạch và kiểm soát quá chặt chẽ, cho nên rằng là tiến trình xét duyệt để chấp nhận một cái tổ chức sinh hoạt tôn giáo đã trở nên khó khăn hơn. Trái lại thì là cái sự áp đặt cái đường hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cái sinh hoạt tôn giáo thì Cộng sản đã gọi là ngụy trang và gia tăng lên cái sự quản lý của nhà nước đối với các tôn giáo. Chúng ta thấy rằng đó là một cái âm mưu mà Cộng sản vẫn luôn luôn cố gắng để khống chế sinh hoạt các tôn giáo. Thực vậy thì cái nghị định 92 nó chỉ là nói là để đơn giản thêm những cái thủ tục như là rút ngắn ngày cứu xét vân vân để sinh hoạt tôn giáo, nhưng mà thật sự ra thì đó là một cái lối nói mà trong khi đó thì Cộng sản là để vào, như chúng tôi đã trình bày, có những cái điều kiện hết sức là khó khăn. Thành ra nên cuối cùng cái vấn đề cứu xét thời gian để mà cho phép một cái tổ chức tôn giáo hoạt động không phải là chuyện đơn giản. Cái điều hành chính mà chính sách này, cái nghị định này họ muốn nói đó là cái vấn đề làm thế nào cho cái ban tôn giáo trực thuộc mặt trận tổ quốc này có số một cái số quyền hạn để cho họ góp ý vào để cứu xét hay là cho phép cái sinh hoạt của một tôn giáo. Và còn cũng trong cái nghị định này, Cộng sản này đưa ra một cái nhân vật là có ngoài cái Bộ Nội vụ thì cái bên cạnh cái Ủy ban Tôn giáo nữa thì chính phủ lại có đưa từ Trung ương đưa xuống cho một vị tướng để phụ trách, đó là tướng Phạm Dũng, là một ủy viên Trung ương của Đảng để mà kiểm soát cái việc cho phép của các tôn giáo hoạt động tôn giáo. Vì thế cho nên theo như phòng thông tin của Phật giáo quốc tế tại Paris cũng đã cực lực tố cáo cái nghị quyết này, cái nghị định này là một sự đàn áp tôn giáo thô bạo nhất, và phòng thông tin đã đưa kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc để yêu cầu Việt Nam phải chấn chỉnh lại những cái nghị quyết mà có tính cách đàn áp tôn giáo. Kính thưa quý vị, đó là cái sự phần mình nói là chi tiết nhưng mà vẫn chưa được đầy đủ của chúng tôi, và mong rằng là có một cái cơ hội khác thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp thêm về cái tình trạng sinh hoạt của tôn giáo trong nước với một cái nghị định 92 này. Kính chào quý vị và kính mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi trong những kỳ phát hình tới, và xin thay mặt cho anh em chúng tôi xin gửi lời chào quý khán giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.